Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 8 của bài học đề tài Chiên con mở ấn. Đây cũng là bài học số 112 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua sự phán xét đầu tiên khi chiên con mở 4 ấn phán xét thế gian. Chúng ta đang học về sự mặc khải của 7 ấn phán xét đang được chiên con mở ra. Đây là sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời thi hành trong 7 năm đại nạn qua con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về chi tiết của sự mặc khải trong ấn số 5 khi chiên con mở ấn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 6 câu 9 tới câu số 17. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Trong các phần bài học chiên con mở ấn, chúng ta đã chứng kiến tiến trình chiên con mở 7 ấn đoán phạt thế gian và chúng ta đã học qua 4 ấn đầu tiên. Trong ấn thứ nhất, sự đoán phạt là Antichrist xuất hiện và sẽ chinh phục thế giới bằng hòa bình. Nhưng đây là một sự hòa bình giả tạo và tạm thời và trong chốc lát sẽ đem đến chiến tranh khắp mọi nơi. Trong ấn thứ hai, Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian bằng chiến tranh và xung khắc giết chóc tàn phá diễn ra khắp mọi nơi. Trong sự phán xét của Chúa, thì sau một thời gian rất ngắn của hòa bình trên đất từ Antichrist, thì đại thế chiến bùng nổ. Các cơ binh của các khối liên bang họp lại trong cuộc chiến bắt đầu từ phần đầu của 7 năm đại nạn cho đến sự hủy diệt cuối cùng. Sẽ có liên bang miền Bắc của Nga Xô, của Hiệp Chủng Quốc Âu Châu dưới Antichrist, của Hồi giáo miền Nam dưới Ai Cập và 200 triệu quân miền Đông dưới Trung Quốc. Tất cả hiệp lại tại thung lũng đồng bằng Megiddo, khởi cuộc chiến tranh cuối cùng là cuộc tranh chiến Armageddon và nghịch cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại. Trong ấn thứ ba thì sự đoán xét đến bằng cơn đói kém toàn thế giới. Đây là một cuộc đói kém rất nhiều nơi và rất kinh khủng. Sẽ có thiếu đói trầm trọng. Người ta muốn sống, muốn nuôi gia đình thì phải tranh đấu hàng ngày tìm miếng ăn, ăn thực phẩm dành cho súc vật mới có thể tồn tại. Và hơn nữa phải tôn thờ Antichrist mới được quyền mua thức ăn mà ăn và nuôi gia đình. Một sự chọn lựa đụng đến căn bản thâm sâu giữa sự sống và đức tin, và là một sự chọn lựa mà chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại của mình cũng phải đo lường nguyên tắc sống cách rõ ràng. Trong ấn thứ tư thì sự đoán xét là sự chết. Tổng cộng kết quả của 4 phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để đoán xét thế gian đem đến sự chết. Có 4 dụng cụ trong tay người cởi con ngựa vàng vàng của xác chết, đó là họ được quyền trên một góc tư thế gian đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. 4 dụng cụ của sự chết đó là gươm dao hay là chiến tranh, đói kém, dịch lệ và thú dữ. Sự chết và âm phủ được quyền trên 1/4 thế gian, nghĩa là trong 4 ấn đầu tiên, khi chiên con bắt đầu sự phán xét của mình, thì 1/4 thế giới sẽ bị giết chết. Sự phán xét đầu tiên của Đức Chúa Trời trong 4 ấn sẽ đem lại sự giết chết, chết chóc của 1/4 dân số toàn thế giới. Đây là một con số to lớn vô cùng, với số thống kê rằng dân số thế giới trong thời gian hiện tại của chúng ta là gần 7 tỷ người, và trong vòng 2-3 năm nữa sẽ là 8 tỷ người. Như vậy, 1/4 của 7 tỷ người là 1 tỷ 750 triệu người. 1 tỷ 750 triệu người sẽ bị giết chết trong vòng thời gian khoảng 2-3 năm. Một con số lớn kinh khủng trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy 3 năm, gần 2 tỷ người bị tiêu diệt. Đây là một sự không thể tưởng tượng nổi, vì chúng ta không hiểu thế nào để gần 2 tỷ người trên thế giới có thể chết mất trong vòng 2-3 năm. Đây là chuyện trước đây không thể thấy được, nhưng trong thời đại của chúng ta thì chúng ta hiểu rằng với vũ khí nguyên tử hiện nay mà một số các nước trên thế giới đang tồn trữ thì có thể tiêu diệt một số rất đông người như vậy trong một thời gian ngắn ngủi. Chúng ta cũng đã đề cập đến dịch lệ, có lẽ ra từ vũ khí sinh học và vũ khí hóa học với những vi khuẩn chết người nổ tung trong không khí. Chúng ta đã học hiểu rằng thú dữ không hẳn là cọp beo sư tử, mà có thể là chuột cống và các loài tương tự đem dịch lệ bệnh hoạn đến khắp nơi trung tâm dân cư trên đất. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng rằng và hiểu rằng sự giao chiến bằng vũ khí nguyên tử, hạt nhân, vũ khí sinh học, vi khuẩn, vũ khí hóa học, nạn chuột tràn lan, đem ôn dịch bệnh hoạn khắp mọi nơi, thì sẽ đem tới sự hủy phá chết chóc trên toàn thế giới với con số kinh khủng là gần 2 tỷ người phải bị hủy diệt, chết mất trong vòng 2-3 năm. Đó là ấn thứ tư. Bây giờ chiên con mở ấn thứ năm. Khi chiên con mở ấn thứ năm, văn viết: "Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm." Trong ấn thứ năm này, quang cảnh sân khấu được đổi từ đất lên trời. Và ở đây nói lên một quang cảnh mà chúng ta rất cần chú ý. Đó là quang cảnh của những người tuận đạo bị giết trong thời kỳ đại nạn. Ấn thứ năm nhấn mạnh đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và lý do của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian. Và lý do này được gói ghém qua lời cầu nguyện của các thánh tuận đạo và nhấn mạnh đến thời điểm của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nghĩa là 4 ấn đầu tiên chỉ là bắt đầu, và ấn thứ năm nói đến một thời điểm đoán xét tận diệt của những sự đoán phạt sắp đến. Và thời điểm này đến từ sự bắt bớ đức tin trên toàn thế giới. Sẽ có sự bắt bớ đạo cách kinh khủng trên toàn thế giới và đánh dấu ngày tận diệt thế gian sẽ đến không còn trì hoãn. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời không ưa thích về sự đoán phạt hư mất của người gian ác. Chúa muốn tất cả mọi người ăn năn để được sự cứu rỗi. Nhưng sự nương tay nhẫn nại của Chúa trong thời đại ân điển đã đến hồi chấm dứt, và Chúa sẽ không tiếp tục để cho con người đi con đường chống nghịch phạm thượng mãi được, như sứ đồ Phaolô đã dạy trong Công vụ các sứ đồ, đoạn 17, câu 30-31. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày khi Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Ngài tổng kết, Ngài thu hồi, Ngài giải quyết mọi vấn đề tội lỗi dưới sự công bình của Chúa sẽ đến. Và đó là sự mong đợi bày tỏ ra trong ấn thứ năm. Vì ấn thứ năm sẽ đánh dấu một thời điểm, một khúc quanh của sự phán xét không thể nào trở lại được. Khi lời cầu nguyện của các thánh trong ấn thứ năm được trả lời, thì tiến trình thẳng tiến đến ngày chung cuộc, không còn một chút nào chậm bước, chờ đợi hay là cơ hội nào còn ban cho. Chúng ta nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đang mở 7 ấn tuần tự thi hành án phạt đã ghi ra trong điều khoản chép trong tờ khế ước phán xét này. Mỗi một ấn thì tiến trình phán xét bước thêm một bước nữa đến hồi tận chung. Ấn thứ 5 khác với 4 ấn trước, vì ấn này thiết lập một thời điểm và sự chắc chắn của sự phán xét còn lại. Ấn này khi được mở ra thì đánh dấu thời gian còn lại của sự phán xét và sự tận diệt cuối cùng. Vì ngay cả sự đoán xét kinh hoàng của 4 ấn đầu tiên trong 3 năm rưỡi phần đầu của 7 năm đại nạn cũng chỉ là những bước bắt đầu của sự phán xét mà thôi. 4 ấn đầu tiên được so sánh với cơn đau của người đàn bà sanh đẻ, dồn dập nhưng chưa tới điểm cuối cùng. Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 4 trở đi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Chúng ta để ý, bình an giả tạo là ấn thứ nhất, giặc giả là ấn thứ hai, đói kém là ấn thứ ba, và kết quả của sự chết chóc trong ấn thứ tư, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng những sự ấy phải đến song chưa là cuối cùng đâu. Và Chúa nói thêm nữa, mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại, đầu của cơn đau đẻ mà thôi. Thế giới sẽ chuyển mình và tiến tới chỗ hủy diệt trong bốn ấn đầu tiên, nhưng đó chỉ là phần đầu của 7 năm đại nạn. Nhưng có một chỗ đánh dấu rõ ràng từ ấn thứ năm, đó là khi thời điểm của ấn thứ năm bắt đầu qua một dữ kiện kinh khủng xảy ra, thì không ai có thể nghi ngờ rằng thời gian của cơn đại nạn được đo lường trong vòng 3 năm rưỡi còn lại, và kết thúc lịch sử là vấn đề chắc chắn và đương nhiên. Có một thời điểm đánh dấu trong 7 năm đại nạn này, và khi xảy ra thì kết quả trong sự bắt bớ đức tin trên toàn thế giới, thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ không còn du di, dời đổi, nương tay chút nào nữa. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 9 trở đi. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ tới. Và để ý câu số 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc, tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Ở đây là thời điểm một dữ kiện đặc biệt đánh dấu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi rằng chúng ta phải để ý vì là mốc chốt của những ấn còn lại. Câu số 16 tiếp tục. Thì ai đang ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, đừng xuống chuyển của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho người đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Những lời nghiêm nhặt này nói đến một thời điểm kinh khủng cho toàn thế giới, nhưng trong liên hệ với những người được cứu trong thời gian đại nạn và liên hệ đến dân Do Thái là tuyển dân của Chúa trong thời gian đại nạn này. Dấu hiệu và thời điểm ở đây là sự bắt bớ đạo, giết hại thánh đồ toàn thế giới. Bắt đầu thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nói, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, rồi Chúa nói, ai đọc phải để ý. Chúng ta sẽ đi qua những dữ kiện này qua sự mặc khải trong ấn thứ năm. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chúng ta để ý thấy khi ấn thứ năm mở ra thì sứ đồ Giăng ghi rằng tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn. Linh hồn của ai? Tại sao có mặt ở dưới bàn thờ? Trả lời, những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Đây là linh hồn của những người tuận đạo. Họ bị giết chết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Đây là sự bắt bớ đức tin toàn thế giới và đem đến sự giết hại các thánh đồ không xiết kể. Chúng ta cũng vừa đọc qua dữ kiện này trong tiến trình Chúa Cứu Thế Giê-xu nói trong bài giảng trên núi Olive cho các sứ đồ. Câu số 9. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Sau chiến tranh và đói kém và một sự chết chóc xảy ra khắp nơi trên thế giới thì đến sự bắt giết người tin Chúa. Sau khi hội thánh được cất lên trên không trung trước thời gian đại nạn, thì không còn ai tin Chúa thật sự mà còn ở lại trên mặt đất. Nhưng hệ thống hội thánh vẫn còn, kinh thánh vẫn còn hiện hữu, và biến cố hội thánh được cất lên không trung làm chấn động những người đã biết lẽ thật mà còn ở lại. Một số lớn sẽ tin Chúa trong thời gian đại nạn, nhưng với một giá trả cực kỳ đòi hỏi của đức tin. Tình trạng chung của đức tin là một sự thoái hóa trầm trọng, như lời Chúa đã báo trước trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng song song với sự nguội lạnh chống đối của đức tin, thì Chúa cũng có chương trình cứu rỗi trong 7 năm đại nạn. Chúng ta sẽ học tới sau này, dữ kiện về nước Do Thái, tức là nước Israel, được phục hưng và trở lại tin nhận Chúa toàn cả nước. Và những người Do Thái trở lại tin Chúa trong cơn đại nạn là chìa khóa và công cụ của sự rao giảng tin lành trong những năm cực kỳ khó khăn này của đức tin. Một số rất lớn những người tin Chúa trong thời đại nạn sẽ phải trả bằng giá của sự sống mình, như chúng ta thấy trong ấn thứ 5. Sự bắt bớ đạo đã bắt đầu thành hình trong 3 năm rưỡi đầu tiên của cơn đại nạn, nhưng bây giờ nổ bùng lên trong một biến cố với Antichrist, và sự bắt bớ đạo trở thành chính sách công khai của chính quyền thế giới, và sự thúc giục tham dự của tất cả mọi người dân trên đất, mọi nước ở toàn cầu. Nghĩa là sự bắt bớ này là chương trình của chính phủ thế giới với sự cộng tác của tất cả dân cư trên đất. Sự kiện quan trọng này sẽ xảy ra vào giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi và sau 4 ấn phán xét. Đây là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi sự chú ý để hiểu vấn đề trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Lời tiên tri Daniel đã báo trước mà Chúa đã nhắc đến là gì? Chúng ta đã học trước đây về lời tiên tri này gọi là tiên tri 70 tuần lễ, hay là lời tiên tri về thời khóa biểu của những diễn tiến dẫn đến ngày tận thế, thì chúng ta đã thiết lập những móc nối thời gian như thế này. 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu từ khi Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo thế giới và thiết lập hiệp ước bảo đảm hòa bình cho nước Israel là nước Do Thái. Và chúng ta đã học rằng khi đại thế chiến bắt đầu vì sự xâm lăng của liên bang miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Nga Xô vào nước Do Thái, thì Antichrist sẽ đem quân đội của khối cộng đồng Âu Châu vào vùng Trung Đông, trước là để bảo vệ hiệp ước với Do Thái, nhưng rồi sau đó chiếm đóng vùng đất này. Đến giữa 7 năm, thì Antichrist làm một điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói là sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Đây là điều tiên tri Daniel ghi lại trong đoạn 9 câu 27. Người, tức là Antichrist, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, tức là đã thiết lập giao ước hòa bình với nước Israel. Ông viết tiếp, và đến giữa tuần ấy, nghĩa là giữa 7 năm, thì người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Tiên tri Daniel cho biết thêm chi tiết, đó là sau khi khối Hồi giáo miền Nam dưới sự điều động của Ai Cập tấn công vào Antichrist khi quân đội của ông chiếm đóng vùng Trung Đông, thì Antichrist thắng hơn khối liên bang Hồi giáo miền Nam này. Nhưng khi thắng hơn rồi, thì ông làm sự gớm ghiếc mà Kinh Thánh đề cập tới. Daniel đoạn 11 câu 30-31 nói tiếp, người sẽ tức giận, nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Người sẽ trở về và coi trọng những kẻ bỏ giao ước thánh. Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hàng dân và lập sự gớm ghiếc làm ra sự hoang vu. Sự gớm ghiếc này là gì? Đó là Antichrist lúc bấy giờ là lãnh đạo thế giới sau khi chinh phục nhóm liên bang miền Bắc dưới nước Nga và đánh bại khối Hồi giáo miền Nam dưới Ai Cập, thì vào đền thờ của Chúa tại Jerusalem làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt buộc cả thế giới phải thờ phượng mình là Đức Chúa Trời. Đây là lúc Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình trong thế gian. Kinh Thánh giải thích qua sứ đồ Phaolô ở trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 3 câu 4. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Antichrist là người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch. Ông làm gì? ngồi trong đền Đức Chúa Trời, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới phải thờ lại mình như là Đức Chúa Trời. Và khi Antichrist làm điều này, xưng mình là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới tôn thờ, thì điều rất ngạc nhiên, cả thế giới hùa theo. Đây là điều rất lạ. Khi Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình, thì thế giới ủng hộ và hùa theo. Vì đây là quyền lực của quỷ Satan làm việc trong lòng gian ác tội lỗi của con người và trong hệ thống chính phủ của các nước toàn cầu. Nhưng sự thờ phượng Antichrist cũng là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới. Vì sự lựa chọn này rõ ràng, thì không còn gì ngăn chặn lại phần kế tiếp của sự phán xét Đức Chúa Trời là hủy diệt tất cả để kết thúc lịch sử của nhân loại. Thessalonica thứ 2, đoạn 2, câu 9, câu 12 nói tiếp. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Sự thờ phượng của Antichrist chống nghịch lại Chúa là chứng minh rõ ràng của sự phỉ báng không tin lẽ thật của Chúa, cho nên dữ kiện này là cái đinh đóng cột về sự phán xét tận diệt của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian sẽ xảy ra. Và kết quả của dữ kiện Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời bắt tất cả thế gian phải tôn thờ mình là sự bắt bớ sát hại tất cả những người tin Chúa trên khắp cả hoàn cầu. Sách Khải Huyền cho biết rằng thờ phượng Antichrist chính là thờ phượng Satan. Dùng hình ảnh con rồng để nói về Satan và con thú để nói về Antichrist thì sách Khải Huyền đoạn 13 câu 4 câu 8 chép như thế này. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Tức là thờ phượng con rồng là thờ phượng Satan và thờ phượng con thú tức là thờ phượng Antichrist và nói rằng không có ai chống nghịch lại được với Antichrist. Câu số 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo, phạm thượng và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Chúng ta để ý rằng Đức Chúa Trời cho phép sự bắt bớ đạo và sự giết bách, hãm hại các thánh đồ. Nói về Antichrist thì nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Đây là sự bắt bớ đạo và giết hại các thánh đồ bằng hệ thống chính thức của chính phủ thế giới khắp nơi. Đây là chính sách. Đây không phải chỉ có một cơ quan chính phủ thi hành mà thôi, nhưng tất cả những dân sự thờ phượng Antichrist cũng sẽ dự phần tích cực vào sự bắt bớ giết chóc này. Gia đình sẽ bắt bớ những người tin Chúa, hàng xóm sẽ bắt bớ hàng xóm tin Chúa, bạn bè sẽ giết hại những người bạn của mình theo Chúa, chính quyền sẽ săn lùng ai xưng đức tin nơi Chúa Cơ Thể Giê-xu. Chúng ta đã học rằng chỉ có những người thờ phượng Antichrist mới được quyền mua bán và làm việc trong thời gian của nạn đói kém toàn cầu, nghĩa là những người tin Chúa đã bị bắt bớ qua hệ thống kinh tế. Bây giờ sự bắt bớ sẽ rõ ràng trong chính sách chống nghịch lại đạo Chúa và sự cưỡng bách phải tôn thờ Antichrist. Còn không thì phải trả giá bằng máu và mạng sống. Và sự bắt bớ này sẽ thành công, nghĩa là sự bắt hại và tàn sát thánh đồ sẽ đến mức độ kinh khủng. Còn nhiều điều nữa để chúng ta cần phải học về ấn thứ năm này. Và chúng ta có thể nghe được sự khẩn trương cấp bách nguy hiểm mà các thánh đồ phải đối diện trong ngày đại nạn. Ấn thứ năm một lần nữa. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Câu hỏi cho quý vị và tôi trong thời điểm hiện tại của chính mình là sự lựa chọn và thứ tự đức tin của chúng ta có rõ ràng chắc chắn hay không? Nếu đây là hoàn cảnh mà chúng ta phải đối diện, thì sao? Mà nếu sự thử nghiệm hiện tại chỉ là vấn đề bất tiện nhỏ nhỏ, khó khăn nhỏ nhỏ trong thời giờ và trong liên hệ, thì tấm lòng của chúng ta đối với Chúa đã được bày tỏ ra sao? Đây là lời tổng kết về sự chọn lựa của vô số người theo Chúa trong tương lai. Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Và nói thêm rằng họ không phải một mình, nhưng cũng có những người bằng lòng chọn lựa như vậy. Cho đến khi đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Còn chúng ta bây giờ thì sao?
Đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kiêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tia quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, nguyện xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.